Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Như dù hôm nào ngài ta chăn trối, nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha xưa trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót cho con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể thời chiến quốc bên Trung Quốc, nước Tần mạnh nhất luôn dùng sức mạnh của mình xâm chiếm các nước yếu. Các nước yếu cũng thường đánh nhau. Lần kia, nước Triệu tuyên bố đánh nước Yên. Vua Yên nhờ Tô Đại làm thuyết khách đến Triệu thuyết phục vua Triệu đừng đánh Yên. Đến Hàm Đan, Tô Đại gặp Triệu Huệ Văn Vương. Vua Triệu biết Tô Đại đến làm thuyết khách nên cố ý hỏi: Tô Đại, khanh từ nước Yên đến nước Triệu để làm gì? Tô Đại đáp: Tâu đại vương, thần đến để kể chuyện cho đại vương nghe. Vua Triệu ngạc nhiên: kể chuyện gì? Tô Đại mới kể: Trên đường đến nước Triệu, đi qua dịch thủy, thần thấy một con trai mở hai vỏ ra, phơi nắng bên bờ sông. Con cò đến mổ thịt con trai. Con trai liền dùng hết sức lực đóng vỏ lại, kẹp cứng mỏ con cò. Cò nghĩ, không sao, hôm nay không mưa, mai không mưa, mi sẽ phải chết khô, giờ đó ta mới ăn thịt mi. Con trai cũng không chịu thua, nó nghĩ, không sao, mỏ mi hôm nay không rút ra được, mai không rút ra được, mi cũng chết, ai thắng ai bại còn chưa biết. Con trai và cò không nhường nhau. Một ngư ông đi qua bắt được cả hai một cách dễ dàng. Kể chuyện xong, Tô Đại mới nghiêm túc nói với Triệu Huệ Văn Vương rằng: Tâu đại vương, nghe nói Triệu sắp phát binh đánh Yên. Nếu việc này là thật, thì Tần sẽ là ngư ông. Triệu vương thấy có lý, bèn bỏ ý định đánh nước Yên. Quý vị và các bạn thân mến, đoàn kết là sức mạnh. Vì hiểu rõ sức mạnh của một cộng đồng, một xã hội, một đất nước có sự đoàn kết, nên kế sách chia để trị là một chiến lược mà hầu hết những nhà lãnh đạo các quốc gia hay đi chinh phạt các nước yếu hơn thường áp dụng trong công cuộc thống trị của mình. Họ tận dụng mọi cơ hội, mọi chiến lược để gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ người dân của nước bị chinh phạt. Và khi tạo được sự phân hóa trong tư tưởng, trong hành động của người dân bản xứ, chính quyền thống trị sẽ rất dễ dàng thu tóm thiên hạ trong tay của mình, điều khiển vận mệnh của đất nước đó theo như chủ trương, chính sách của mình đã đề ra. Trong một cộng đồng, một giáo xứ, muốn được phát triển vững chắc để cùng nhau thăng tiến trong hành trình đức tin, chắc chắn giữa cộng đoàn giáo xứ đó phải có sự hiện diện của tình yêu thương đoàn kết giữa giáo dân, giữa các đoàn thể với nhau và ngay cả giữa linh mục quản xứ và giáo dân. Trong việc này, linh mục quản xứ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng tình đoàn kết nội bộ của một xứ đạo. Một giáo xứ mà phe nhóm này ủng hộ cha xứ, cộng đoàn kia chống đối thì không chống thì chầy, đời sống đạo đức của giáo xứ đó sẽ có vấn đề. Trong một gia đình, dù là những người thân với nhau, nhưng những bậc làm cha mẹ cũng phải khéo léo, khôn ngoan, để không tạo sự cách biệt trong đối xử và trong tình thương. Trong thực tế, nhiều gia đình đã xảy ra bi kịch cũng chỉ vì anh chị em chia rẽ, thù hiềm lẫn nhau. Và khi mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm của sự thù nghịch, không nhượng bộ được như trai và cò trong câu chuyện Ngụ Ngôn, thì ngư ông đắc lợi ở đây chính là ma quỷ. Chúng sẽ vỗ tay reo mừng vì đã chống phá được điều mà Thiên Chúa đã đổ chính những giọt máu của trái tim mình để xây dựng, đó là tình yêu ngự trị giữa thế gian này. Thánh Kinh đã nói, hãy để bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh em. Thiên Chúa kêu gọi anh em hiệp nhất trong một thân thể. Vì điều làm đẹp lòng Chúa nhất là khi chúng ta chung sống với nhau và sống trong yêu thương, hòa thuận. Thật ra, bá nhân bá tánh, mỗi người chúng ta là những cá thể khác biệt nhau và ai cũng đầy những yếu đuối, sân si. Vì thế, việc va chạm, xung khắc nhau xảy ra trong quá trình sống hay làm việc chung với nhau là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã dạy, chúng ta phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Mâu thuẫn, hiểu lầm hay xung đột xảy ra trong các mối quan hệ, đó là chuyện bình thường, thậm chí chúng còn trở nên tốt vì sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn nếu nó có được một cách giải quyết đúng đắn. Chúng ta sẽ xây dựng được sự hiệp thông, tình thương mến với nhau nếu biết nương nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và khẩn cầu nguồn ơn soi sáng của Ngài để giúp chúng ta luôn có những quyết định sáng suốt khi giải quyết các mối tranh chấp bất hòa. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con chỉ được kết hiệp trong sự hòa thuận với nhau bởi Thánh Linh. Vì thế, xin Ngài luôn hiện diện giữa mỗi cộng đoàn, giáo xứ hay gia đình của chúng con để ban cho chúng con sự đồng tâm hiệp ý trong từng suy nghĩ và hành động. Trong tất cả mọi trường hợp xung đột, bất hòa có thể xảy ra, xin cho chúng con không sa vào mưu trước của ma quỷ bằng sự hận thù loại trừ nhau, nhưng hãy biết lấy đức ái mà đối xử với người anh em của mình. Amen.
Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa để ca khen vì danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa để kỳ lòng lời xưa đã nói. Xin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa trong con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn. trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa.